Okay, today that I thought a little bit the different today the session.
Dạ, hôm nay buổi học ngày hôm nay thì sẽ có một chút khác à.
Because today we are having the session with I think that will be the first session of the 2021. No.
Dạ, bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên của năm 2021.
Okay, so before when we go for the starting the session, so you all just read the first, the chapter of the Bodhisattva Avatara.
Dạ, trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì thầy muốn đạo tràng mình cùng nhau mình đọc và mình tụng cái phẩm đầu tiên của nhà Bồ Tát Hạnh.
So what you have to do is you just recite the Bodhisattva Avatara. The Bodhisattva Avataracharya, that will be on the screen. So we'll show the page on the screen.
Dạ, trên màn hình thì sẽ hiện cái bản văn bản của phẩm đầu tiên của nhà Bồ Tát Hạnh à. Thì thầy muốn đạo tràng chúng ta cùng tụng với nhau phẩm đầu tiên trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay.
And read it slowly.
Dạ, và chúng ta cùng đọc tụng chậm rãi với nhau.
So this is because we are having the this is the first the class on the 2021 the Bodhisattva.
Dạ, bởi vì hôm nay là buổi học mà nhà Bồ Tát Hạnh đầu tiên của năm 2021 à.
So that's why okay. Now the while you are reading it and trying to also to remembers or the remember the words what meaning
Dạ, khi chúng ta đọc tụng thì chúng ta hãy cố gắng nhớ lại những ý nghĩa của từng cái lời lời văn ở trong phẩm đầu tiên à.
Once you cannot, once you don't understand the word, then later on you can look at the book, my book, and you can get the meaning.
Dạ, khi chúng ta đọc tụng mà mình quên mất ý nghĩa của đoạn nào thì sau này mình có thể đọc lại trong quyển sách của thầy đã giải nghĩa từng đoạn hết rồi à.
Okay, so what you all do is that okay, now that you can read that. So you just show on the screen the page is about the first chapter, chapter first, okay.
Dạ, và bây giờ thì mình có thể mình hiện lên cái phẩm đầu tiên của nhà Bồ Tát Hạnh và tất cả đạo tràng chúng ta cùng.
And if you have the Bodhisattva, that the textbook or the book in your hand, last time the book, then you can look at the book and you can read the the first chapter first.
Dạ, và nếu như mà chúng ta có cái sách của thầy hôm trước, thầy vừa mới ra mắt quyển sách nhà Bồ Tát Hạnh, luận giải nhà Bồ Tát Hạnh, thì ở trong đó từng đoạn chánh văn cũng có kèm theo lời giảng của thầy, mình có thể đọc theo trong đó cũng được, hoặc là chúng ta có thể nhìn lên màn hình thì sẽ chia sẻ cái phẩm đầu tiên của nhà Bồ Tát Hạnh.
So most important thing is that this time when you read it, at least slowly read and trying to remember the meaning. Once you don't know the meaning, just keep that, then later on you can read the commentary. Okay, then you can understand the meaning.
Dạ, và chúng ta đọc chậm rãi từng đoạn trong phẩm đầu tiên, và phần nào mình chúng ta không có nhớ được ý nghĩa hoặc là còn mập mờ thì mình có thể mình đọc lại phần chú giải của thầy trong quyển sách của thầy sau cũng được. Dạ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đọc. Chị Ngọc, chị bật file lên màn hình.
Nhập Bồ Tát.
Just one second, Jade. Okay, Phong, but when ask them to when they read it in Jade, you just read slowly. People who are looking at reading it, trying to understand the meaning. Okay, trying to understand to get the meaning.
Dạ, thầy nói chị Ngọc với lại đạo tràng chúng ta đọc và mình đọc chậm rãi và mình cố gắng để mình hiểu được và nhớ lại cái ý nghĩa của từng đoạn ở trong phẩm 1.
And when you read it, try to read slowly and trying to get the meaning, understand the meaning, okay? Because today this is the first, the class of the 2021. So just also this two reasons. We are reading it to start with the session class with the very well, to go on the class and also to check with your understanding, okay?
Dạ, chúng ta đọc chậm rãi và cố gắng để hiểu được ý nghĩa của từng đoạn. Ở đây có hai chuyện, là thứ nhất đó là Vì hôm nay là buổi học đầu tiên của năm 2021, cho nên chúng ta đọc như vậy để chúng ta có được cái đà tốt cho những cái buổi tiếp theo ở trong năm nay ạ. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra lại cái sự hiểu biết của mình đối với lại tác phẩm nhà Bồ Tát Hạnh này.
And when you find some words are very, I mean, very meaningful, and some words are very much of the, you feel like a very valuable or the something, words is a very touching. So then you can memorize the, these words, okay? Maybe sentence, the memorize the sentence. Mm?
Dạ, trong lúc chúng ta đọc mà bỗng dưng mình cảm thấy có những cái đoạn hoặc là câu nào có ý nghĩa đối với mình, hoặc là mình cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của đoạn đó, thì mình hãy đánh dấu lại, và nếu được thì chúng ta hãy học thuộc những đoạn đó. Los.
Okay, now go on, you read the...
Dạ, bây giờ thì mình có thể bắt đầu đọc.
Nhập Bồ Tát Hạnh, phẩm 1, lợi ích tâm Bồ Đề, kính lễ chư Phật có pháp thân cùng Bồ Tát, những bậc đáng kính. Đây phát hành của hàng Bồ Tát. Phật đã dạy, theo đó lược thâu. Lời này chẳng có điều gì mới, riêng vần điệu cũng chẳng tinh tường. Vì thế, chẳng nghĩ lợi ích lợi người, biên soạn để tự mình tu tập. Nhờ tu thiện, bản thân tin tưởng, nhờ vào đây lại càng tăng thêm. Những ai đồng như tôi, thấy đó cũng được sinh lực. Ngàn mảng thế này thật khó có, nếu đời này không làm được để thành tựu lợi lạc chúng sinh, thuận lợi thế này sao có nữa. Như đêm đen tối giữa cùng mây, tia chớp bừng hiện trong khoảnh khắc, nhờ uy Phật Đà trong trăm lối, thế gian phước trí chốc hiện bày. Thế nên thiện hạnh thường sa sút, ác nghiệp lớn mạnh khó hao mòn, chẳng phải tâm Bồ Đề viên mãn thì thiện nào chế ngự được đây. Trải bao kiếp xét soi tường tận, Phật thấu rằng điều đó lợi thay, nhờ đó mà chúng sinh vô lượng dễ có được an lạc tột cùng. Mong đánh tan trăm khổ luân hồi, mong xua niềm bất an khắp chúng, mong thọ hưởng hàng trăm lạc, chẳng bao giờ bỏ tâm Bồ Đề. Ai khi tâm Bồ Đề vừa khởi, dù ngục luân hồi siết khốn cùng, khi ấy vẫn gọi là con Phật, nơi thế gian trời người kính cung. Giống như chất hóa vàng quý giá, thân gia này hóa chuyển Phật thân, bảo cho vô giá công đức ấy, giữ vững cái gọi tâm Bồ Đề. Thuyền trưởng chúng sinh trí vô lượng, xét tận tường thấy biết vậy, ai muốn lìa khỏi cõi chúng sinh, giữ vững tâm. Những thiện hạnh khác như cây chuối, trổ quả rồi cây sẽ chết khô, nhưng cây Bồ Đề tâm vững chãi, cho quả không chết, vẫn tốt tươi. Nếu phạm phải ác nghiệp to lớn, nương uy lực nên nổi. Người thuận trọng
lửa kia con ạ,
như ngọn lửa cuối thời kiếp hoại, trong khoảnh khắc thiêu sạch đại ác, lợi lạc vô lượng của tâm ấy. Ngài Di Lặc nói với thiện tài, tâm Bồ Đề ấy lược thâu lại, cần biết rõ hai loại phân chia: Bồ Đề tâm nguyện cùng chung với Bồ Đề tâm hạnh chính là hai. Như biết rõ ràng và cụ thể giữa hai việc muốn đi và đi, cũng như thế người trí biết rõ cụ thể lần lượt cả hai tâm. Từ chính nơi Bồ Đề tâm nguyện, lúc luân hồi quả vẫn lớn lao, nhưng không như Bồ Đề tâm hạnh, mang công đức liên tiếp không ngừng, giữ tâm ấy và mong giải thoát cho khắp cả vô lượng chúng sinh, cho đến chỗ tâm không thối chuyển là phát khởi chân thật tâm này. Giữ được thế, cho dù khi ngủ hoặc buông lung, phước đức vẫn tăng, liên tiếp dồi dào không ngưng nghỉ, đến đầy ắp như cả hư không. Điều như vậy hợp lý bởi vì từ trong kinh diệu biến đại phương nhằm lợi lạc kẻ tìm cầu nhỏ. Chính Như Lai đã dạy rõ ràng, nếu chỉ cần trong tâm nghĩ đến chữa khỏi đau đầu cho chúng sinh cũng là ý niệm mang lợi lạc, nên gốc về vô lượng phước lành. Huống gì mong xua đi hết vô lượng bất hạnh mỗi chúng sinh, mỗi thôi phẩm hạnh cũng vô lượng, nên là cần chi nói. Cả cha và đến ngay cả mẹ, ai có được tâm lợi như trên? Cả chư thiên, cả bậc hiền trí, đến phạm thiên, tâm này có không? Những chúng sinh trước giờ cũng thế, vì lợi mình đối với tâm ấy, trong giấc mơ cũng chẳng mơ về, sao phát khởi vì lợi bao người? Ai vì lợi mình cũng chẳng có, tâm mang lợi lạc cho chúng sinh. Điểm quý đặc biệt của tâm này phát khởi phi thường chưa từng có, nhân an vui của mọi chúng sinh, cam lồ cho đau khổ hữu tình. Công đức của tâm trân quý ấy sao có thể đo lường được đây? Chỉ cần nghĩ đến điều lợi lạc quý hơn cả cúng dường Như Lai, lại nỗ lực mang vui đến khắp chúng sinh hữu tình, cần chi nói. Tuy có tâm cầu mong hết khổ, vẫn chạy theo chính những khổ đau. Tuy muốn vui lại bởi si mê, phá an lạc xem như thù hận. Đối với người và khổ đau nhọc nhằn bề bộn, giúp đông đầy mọi điều hạnh phúc và cắt lìa tất cả khổ đau và đẩy lùi cả những si mê, thiện hạnh nào sánh được như thế? Bằng hữu nào tốt được như thế? Phước đức nào bị được như thế? Ví những người đền ơn giúp đỡ cũng đôi khi xứng tiếng ngợi khen, huống chi Bồ Tát không chờ hỏi vẫn làm lợi người, cần chi nói. Chúng sinh nghèo khó ăn chẳng có, trong chốc bố thí chỉ miếng ăn, lại bất kính nhưng no nửa buổi, cũng gọi làm thiện người kính. Nay dài lâu mang khắp hữu tình, vô thượng an lạc của Như Lai, khiến viên mãn tất cả nguyện ước, hành thường bố thí, cần chi nói. Bậc Bồ Tát ban ân như vậy, nếu sinh tâm ác nghĩ cho người, tâm ác bao nhiêu, bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục, Phật đã dạy khuyên. Nhưng tâm tốt đối bậc như thế thì quả lành là thế sinh sôi. Những Bồ Tát dù gặp nguy khó, ai khởi được tâm đại trân quý, xin kính lễ dưới thân của người, vẫn khiến kẻ hại mình hạnh phúc, xin quy kính xuống nguồn an vui.
So now we have finished the first chapter, isn't it?
Yes, Mr.
Chapter first, right? Yeah. 다 liu tang bu di di ro wa chang ju sheng de xian xie de liu di ro wa.
À, dạ, phẩm đầu tiên vừa rồi chính là phẩm lợi ích của tâm Bồ Đề. Los.
Rồi mà. Ta liu 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 sumba de chuan zu chi lo da liu sumba de chuan zu sen yo su ne liu de ro ba.
Dạ, thầy nói chúng ta đọc thêm phẩm thứ ba nữa. Phẩm thứ ba chính là giữ gìn tâm Bồ Đề. Los.
Rồi mà. Nên liu sumba ka zu ke zang ma ne nge la yin ba. Ta da de chuan zu sen ge dong ba lang da ba cha zang liu sumba na ne ta zu la gu yo. Rồi mà.
Dạ, ở trong phẩm thứ ba nói về cái phương pháp giữ gìn tâm Bồ Đề và hướng dẫn chúng ta cách nhận giới Bồ Tát luôn ạ.
Được rồi. Thật thì lưu sâm bê nó là hình chẳng chú ưu sâm yông sô ưu khả sạ. Chờ lưu sâm bê thật thì mà rồi chẳng chú ưu sâm thân thật thì yông sô nhạc cái lưu thì chế lưu sâm bê được rồi. Anh đi nà nè kia sáng ngông mà ngay chẳng chú sâm bê đông bà lông đó thật thì sáng mà lưu sâm bê nó là mà chết thật là biển bắt.
Dạ, phẩm thứ ba hướng dẫn chúng ta cách để có thể giữ gìn tâm Bồ Đề. Và hôm trước thầy cũng có dạy chúng ta những nghi thức để thọ với Bồ Tát, cũng trích từ những đoạn kệ ở trong phẩm thứ ba.
Được rồi.
Và ở trong phẩm thứ ba này cũng hướng dẫn chúng ta cách để thực hành tâm bồ đề và một số cái đoạn kể khi chúng ta đọc khi mà nhận giới bồ tát thì hôm nay chúng ta cũng đọc phẩm thứ ba này luôn ạ. Phẩm thứ ba này cũng không có dài. Ở trong phẩm thứ ba đã hướng dẫn chúng ta tâm bồ đề phát khởi như thế nào và làm sao để có thể phát khởi được tâm bồ đề. Và sau khi đã phát khởi được tâm bồ đề thì phải giữ vững tâm bồ đề như thế nào thì ở trong phẩm thứ ba đều đã có hướng dẫn. Và thì nói chúng ta cũng hãy cùng với nhau đọc chậm rãi phẩm thứ ba này và chúng ta hãy suy nghĩ về những ý nghĩa trong phẩm thứ ba. Khi đọc chậm rãi thì thứ nhất là chúng ta cần phải để ý đến ý nghĩa của từng đoạn kệ. Và khi chúng ta hiểu được ý nghĩa rồi thì những ý nghĩa đó nó tác động như thế nào đến với tâm thức của mình và nó khiến cho mình thay đổi được những cái pháp hành của mình trở nên hiệu quả hơn như thế nào thì đó là những điểm chính chúng ta cần lưu ý khi chúng ta đọc những đoạn kệ này.
Okay, so as I mentioned before, so important point is that when you are reading it, you have to understand, trying to understand the meaning and trying to get up the some of the experience while you're thinking about it.
Thầy nói là khi mà đọc thì chúng ta nên để ý tới ý nghĩa và thứ hai đó là những cái trải nghiệm của mình đối với lại ý nghĩa của từng đoạn kệ là như thế nào thì đó là hai điểm mình cần phải để ý lúc đọc tác phẩm này.
Đúng không? That's the most important. Đúng không?
Đó là những điểm quan trọng.
Okay. Now Jade can go on. Okay. Read it. Yeah.
Bây giờ chúng ta cùng với nhau đọc.
Phẩm ba, gìn giữ tâm bồ đề, con vui sướng hân hoan tùy hỷ, thiện hạnh giúp chúng sinh khắp nẻo, khiến khổ đau ác đạo nghỉ ngơi, và ai khổ khiến cho an lạc. Xin tùy hỷ tu thiện hạnh chính là nhân giác ngộ về sau, cũng hoan hỷ cho khắp chúng sinh đều sẽ thoát luân hồi bể khổ, vui theo chánh giác đấng cứu hộ, và các địa bồ tát con ngài cũng vui theo và xin tùy hỷ biển lớn công hạnh phát khởi tâm, mang vui cho chúng sinh khắp nẻo và mang lợi lạc khắp chúng sinh. Con chắp tay cúi xin thành kính chư Phật Đà ở khắp các phương, xin ngài thắp lên ngọn đèn pháp trong bóng tối khổ đau muôn loài. Con chắp tay cúi xin thành kính, khi Phật tuyên sẽ nhập niết bàn, xin đừng tuyên chúng sinh mờ nhạt. Niệm Phật Đà trụ kiếp vô biên, lành làm được như thế, công đức con góp được bao nhiêu, nhờ đó nguyện chúng sinh khắp nẻo được xa lìa khắp các khổ đau. Chúng sinh có bao nhiêu bệnh tật, cho đến khi dứt hẳn bệnh tình, nguyện sẽ làm dược tư, làm thuốc, làm y tá giúp đỡ ân cần, như cơn mưa thức ăn, thức uống, cho đi ngay đói khát khó khăn, trong kiếp nạn đói ăn thức uống, con nguyện làm món uống món ăn chúng sinh thiếu thốn và nghèo khó, con nguyện làm kho báu vô biên, làm vật dụng công cụ cần thiết luôn hiện diện trước mặt kề bên, thân và hưởng dụng cũng như thế, cùng ba thời hiện đức thảy đều vì lợi lạc khắp cả chúng sinh, nguyện cho đi không hề hối tiếc, vì cho hết vượt bờ thống khổ, tâm con liền thành tựu niết bàn. Cho một lúc cho đi tất cả, quý nhất là cho khắp chúng sinh, con nguyện đối với mọi chúng sinh, cho thân này theo như ý muốn, hoặc giết, hoặc đánh, hoặc chia cắt, dẫu thế nào cũng xin nhận về. Lấy thân con làm trò tiêu khiển, hoặc làm nhân cho những thú vui. Thân này con đã cho đi hết, còn cần chi phải tốt giữ gìn. Thân này cứ để họ mặc nhiên, dùng làm việc chẳng hề gây hại, hướng về con thỏa lòng ưa thích. Việc vô nghĩa chẳng hề nảy sinh. Nguyện cho họ khi hướng về con, hoặc sinh tâm hận, hoặc tin yêu, đều làm nhân cho mọi nguyện ước, sẽ năm trời thành tựu vững bền. Đối với con buông lời thô xấu, hoặc như việc gây hại đến con, hoặc như lăng mạ, con đều nguyện được duyên lành giác ngộ. Nguyện bảo hộ người cần che chở và dẫn lối cho kẻ đạo hành. Với ai muốn qua bờ bên ấy, làm thuyền, cầu, bắt nhịp vượt qua, làm đất đai cho người tìm đất, làm đèn sáng cho ai cần đèn, làm nơi nghỉ cho người cần nghỉ, với chúng sinh ai cần nô bọc, làm nô bọc phục dịch mọi đường, làm bình báu, bảo châu như ý, làm minh chú, làm cả thuốc thần. Con xin làm những cây nguyện ước, hóa mọi điều đáp ứng chúng sinh. Con nguyện làm đại chúng như đất, cũng như làm đến cả hư không, luôn luôn phát dưỡng cho sự sống của vô lượng chúng sinh muôn loài. Cũng như vậy, xin làm nguồn sống cho hết thảy mọi loài chúng sinh, dàn trải hư không bao trùm khắp, đến khi tất cả tới niết bàn. Các đức Phật từ muôn đời trước, tâm Bồ Đề phát khởi thế này, và hành trình các Bồ Tát, nay con nương theo trình tự đó, như vậy là loài chúng sinh. Con nguyện phát khởi tâm Bồ Đề và nương theo những lời dạy ấy, ghi lòng trình tự. Bởi như thế, những người có trí đang khéo dưỡng tâm quý Bồ Đề, tuy đã hành vẫn cần đi đòi đồng, nên tán thán tâm ấy thế này. Giờ đây đời con trổ quả ngầm, có được cả kiếp người tốt đẹp. Hôm nay lại sinh vào nhà Phật, giờ đã làm con của Phật Đà. Cho nên từ nay con làm hạnh lành xứng đáng Phật gia, chẳng minh tâm làm nhơ danh Phật, dòng tôn quý thanh cao nhà mình. Như kẻ mù tìm trong đống rác, chợt tìm được ngọc báu sáng ngời. Cũng như vậy, y theo cách ấy, tâm Bồ Đề phát khởi trong con. Đây cũng là cam lộ quý giá, dùng đánh tan thần chết muôn loài. Đây cũng là kho tàng bất tận, xua khó khăn nghèo khốn muôn loài. Đây cũng là thuốc thần vi diệu, chữa dứt khỏi bệnh tật muôn loài. Đây cũng là bóng cây ngơi nghỉ khi mỏi mệt đi khắp luân hồi, là bệ nâng chúng sinh giải thoát khỏi tất cả ác đạo khổ tâm, là ánh trăng soi sáng tâm hồn, xua hết thảy dày vò đau khổ, là mặt trời chiếu soi tận khóc vô tri mờ ảo của chúng sinh, là tinh túy ván bơ cô động trong vạch sữa diệu pháp nhiệm màu. Khách hữu tình lang thang các cõi, mân thọ hưởng những niềm an vui. Đây là nơi an lạc cho đến khi chánh giác tu thành, mời hữu tình khách đến chung vui. Thiên, phi thiên, xin cùng hoan hỷ.
Okay, now we have read the third chapter, no?
Dạ, chúng ta vừa đọc xong phẩm thứ ba.
So third chapter is talks about it is the Chanju sen sung ya thì quá.
Dạ, phẩm thứ ba là phẩm giữ gìn tâm Bồ đề. Lose.
And the third chapter. So today mainly we have the read about the two chapters, chapter 1 and chapter 3.
So, hôm nay chủ yếu là chúng ta đã đọc xong được hai phẩm là phẩm 1 với là phẩm thứ ba ở trong nhà Bồ Tát hành.
So among the chapter 1 and the chapter 1 and the chapter 3 it mentioned before it talks about mainly the first chapter it talks about the benefits of the bodhicitta and the third chapter it talks about how we can hold the bodhicitta mind.
Như thầy vừa nói khi nãy thì phẩm đầu tiên hướng dẫn chúng ta về những lợi ích của tâm bồ đề và phẩm thứ ba hướng dẫn những phương pháp thực hành và giữ gìn tâm bồ đề. Los.
Yeah, so now we'll go through the chapter. So now I think that as you read all these two chapters, hope that you can understand the meanings and you can practice.
Yeah, khi chúng ta vừa đọc xong hai phẩm 1 và phẩm 3 thì thầy hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những cái hiểu biết và những cái trải nghiệm về tâm bồ đề và sẽ giúp ích được cho chúng ta nhiều hơn trong cái pháp thực hành tâm bồ đề của mình. Lose.
Okay. Yeah. Okay. So that is the one important point.
Yeah, đó là một điểm quan trọng. Lose.
Okay. So now we'll come back to the last and where were we?
Thì chúng ta quay trở về với lại phần hôm trước.
Oh, that's in my.
Hello. Thầy bắt đầu đoạn kệ thứ 97, hôm trước đã xong 96, bây giờ đoạn 97, phẩm thứ 5.
Đúng không? Chẳng chú xem bè chú bà hồi đi rồi. Chẳng chú xem bè chú bà đã xem mẹ bà nè xung hoài yi xe tên mà hì rồi. Bên chú rong đi tên kì tên kì chú bù yu rồi. Screen nào tên của mà rồi.
Không, chú. Tên kì dùm chú. Rồi.
Ở tên mà hì rồi.
Dạ, bắt đầu ở đoạn 97, những pháp hành của tâm bồ đề thuộc vô lượng như đã thuyết bày, trong số đó các pháp luyện tâm chắc chắn làm được phải hành theo. Los. Những pháp hành của tâm bồ đề câu đầu tiên thì nói về những cái pháp thực hành tâm bồ đề. Los. Thì những pháp hành của tâm bồ đề thật vô lượng có nghĩa là những cái cách thực hành tâm bồ đề rất là nhiều, nhiều đến vô lượng. Ở đây nói rằng những cái pháp thực hành tâm bồ đề thuộc vô lượng là có rất là nhiều cái pháp thực hành tâm bồ đề như đã thuyết bày trình bày ở phía trên, trong số đó các pháp luyện tâm chắc chắn làm được phải hành theo, nghĩa là ở trong tất cả những pháp thực hành tâm bồ đề như vậy thì cốt lõi đó chính là luyện tâm, đó chính là luyện tâm, cho nên cần phải thực hành các cái pháp luyện tâm. Ở đây có nghĩa là cái cốt lõi của cái pháp thực hành tâm bồ đề, cái cốt lõi của việc thực hành tâm bồ đề đó chính là luyện tâm mình. Cho nên từ nay có nghĩa là từ lúc mà tâm mình chưa được luyện thuần thục cho đến lúc mà tâm đã được luyện thuần thục rồi, cho đến lúc tâm đã luyện thành thuần thục rồi thì cần phải luôn luôn thực hành tâm bồ đề để luyện thuần thục được tâm của mình. Đó chính là ý nghĩa của đoạn này. Thì đối với lại các pháp thực hành tâm bồ đề tuy là có vô lượng, có rất là nhiều cách thực hành tâm bồ đề, nhưng mà có 10 pháp chính yếu chúng ta cần phải nhớ để mà thực hành. Thì ở trong 10 pháp thực hành tâm bồ đề, những cốt yếu này thì đầu tiên có 6 ba la mật là chúng ta cần phải thực hành. Đầu tiên có 6 ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là 6 ba la mật chúng ta cần phải thực hành. Los.
Thế còn ngô bu xì xì chú ta?
Dạ, cái đó nữa là 4 pháp thực. Los.
Ngô bu xì thì khả năng nhiên bảo mà và thông qua được cái chân nhiên bu xì thì cái chân nhiên chân bu xì chú rồi thì.
Dạ, 4 pháp thực thực ở đây có nghĩa là mình phải thực sự làm. Đầu tiên đó là phải nói lời nhẹ nhàng, nói lời kính ngữ. Los.
Sweet talk, right? Sweet talk, and that's a big difference between the lie, okay? Bodhisattva, when your practice comes to the bodhisattva, sweet talk is a very important. Lie, it doesn't mean the lie, okay? Hmm?
Yeah, nói lời nhẹ nhàng là nói lời ái ngữ. Ở đây có nghĩa không có nghĩa là nói dối. Khi mà nói đến pháp thực hành Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta cần phải nói thật. Nhưng mà nói thật, cần phải nói nhẹ nhàng, không có làm tổn hại đến người khác, chứ không phải là nói dối. Los.
Sweet talk means the word should not hurt other. Whenever the word can hurt other, even you talk it very softly, that is not a sweet talk at all.
Khi mà chúng ta nói lời nói nhẹ nhàng, lời ái ngữ, có nghĩa là lời nói chúng ta không có tổn thương vào người khác. Khi mà chúng ta cho dù nói như thế nào mà lời nói chúng ta khiến tổn thương cho người khác thì lời nói đó nó không nhẹ nhàng. Los.
Đúng không? Sweet talk thì chính. Anh nói khoa chim bát thế, nghe bát thế nhà chùa rồi bát thế, nghe bát thằng thế thì chính nhà chùa rồi bát khoa chim bát thế. Ngô bút xin anh này rồi ta.
Dạ, cái nữa đó chúng là chúng ta cần phải thực hành cho đi bố thí.
Anh nói xong bát thì thuận thuận bát rồi bát, thuận thuận bát sẽ thế.
Thuận thuận bát sẽ là thuận thay khởi nhân đạo.
Thuận thuận bát sẽ được chọn bát là same. Goal sẽ sửa rồi chứ.
Thứ ba, cái pháp thứ ba chúng ta cần phải thực hành đó là chính là làm những việc có nghĩa. Los.
Actually, what does that mean? So be a very supportive. That's the meaning that. Right? Mm-hmm.
Ý nghĩa của việc mà làm những việc có nghĩa đó là mình phải rất là khuyến khích cái pháp hành. Los.
And the bodhisattva practice, it's very important to be very supportive. When you're supportive, is sometimes that what we do is that we're trying to give the some advice to show that you are the more smart, you are clever, you are more intelligent. We're trying to give more advice. So that's go very wrong. Here it's saying to be supportive.
Cái pháp thứ ba đó là mình tỏ ra mình phải khuyến khích cổ động người khác. Ở đây có nghĩa là mình cần phải mà thực hành những cách để mình khuyến khích, khích lệ những người khác thực hành. Đôi lúc chúng ta đưa ra những lời khuyên cho người khác không phải là để khích lệ người khác, nhưng mà là để chứng tỏ là mình biết nhiều hơn hoặc là mình tốt hơn vân vân, thì đó không phải là khuyến khích hay là cổ động người khác.
So that's a quite long back. So 3 or 4 years, sometime long back, that the one time in the occasion, few people, so I asked that the which come first, chicken or egg.
Rất là nhiều thời gian trước, rất là nhiều lần thầy đã hỏi nhiều người cái câu hỏi là con gà với lại cái trứng thì cái nào có trước.
So everyone trying to be the very smart, no, and trying to get me the answer, because show that they are smart, show that they can think very well, show that to me they're giving the answer, I know that.
Khi mà thầy hỏi câu đó thì có rất nhiều người cố gắng trả lời những câu để chứng tỏ rằng mình thông minh hoặc là mình vượt trội hơn người khác, thì biết được điều đó.
But the young girl, really very smart answer she gave me. She told me, does it matter?
Thì khi mà thầy hỏi câu đó với một bạn nữ, thì bạn ấy trả lời rằng câu trả lời có quan trọng hay là không?
So that's why be the supportive. Supportive means that sometimes when you suppose especially that someone told you that make bread or like that, be the supportive man. Oh yeah. Oh, can I help you to do that? That is a supportive. Okay. When a person told you they want to make the bread, then you're trying to give the advice. No, don't make the bread because today weather is more cold. Make it like a soup. That will better. That is something like you are not being the soup.
Ở đây mình khuyến khích và cổ động người khác có nghĩa là mình cần phải tạo thêm động lực cho người khác làm những việc tốt. Lấy ví dụ nếu mà có một người muốn làm bánh mì thì mình cần phải mình tỏ ra gần gũi và khuyến khích người đó, khiến người đó càng vui hơn trong việc làm bánh mì. Chứ nếu mà mình đưa ra lời khuyên rằng ồ hôm nay trời lạnh không nên làm bánh mì hay làm súp nóng, như vậy thì tốt hơn. Làm như vậy thì chỉ chứng tỏ bản thân mình mà thôi, chứ không có khuyến khích cộng đồng được người.
One student, I think that I know him more than now. It's a 23 or 24 years back. I think one of my Indian students.
Dạ, có một học trò của thầy, một đệ tử của thầy đã quen, biết được với nhau cũng 23 hoặc là 24 năm rồi.
So that told me one thing that time, yeah, so told me that I have to do something. Then he told me a very interesting thing, my student told me, which is just tell me what you want. The way how to do, I will find there the millions of the way to do it.
Thì đệ tử, người đệ tử này thường hay nói với Rinpoche rằng tại Rinpoche thầy chỉ cần nói với con là thầy muốn gì thôi, còn làm như thế nào thì con tự sẽ đi làm, miễn sao có được kết quả như ý thầy muốn, tại vì có cả hàng trăm cách có thể thực hiện được cái mục tiêu đó.
Okay, so that way the Bodhisattva practice, that there's the 10 main practice, 9 is a Ngobushira data, that we are talking about Ngobula Kala Uru Injikir. Kena Karine Tuya Ngobushi, Ngobushira Vandwe, Ngobushira, Ngobushina Ne Sumbatere Da Supportive Se Chor Vandiru.
Chúng ta đang nói đến 10 điều cần phải thực hành ở trong trong lúc mà chúng ta thực hành tâm bồ đề, thì 6 điều đầu tiên đó, và phần trang đó đến chính là 4 cái điều thực mà chúng ta cần phải làm nữa, và cái phần mà chúng ta tỏ ra thái độ khuyến khích và động viên đó là điều thứ 3.
That's especially someone told that they want to eat something, no? So now you're trying to ask them to eat other thing. That is not supportive. Okay, then that is you're putting your own wish to the other people, no? So that is not goes in the Bodhisattva practice, okay?
Yeah, nếu mà người khác muốn ăn món gì đó thì mình nói là đừng ăn món đó, hay món khác đi, thì thái độ đó nó không có phải là cái thái độ đồng lòng hoặc là khuyến khích người khác, thì đối với một người thực hành hành Bồ Tát thì không làm như vậy.
That is then it will then it will be very that will be then slowly it will turn into the force, right? Then others will feel the pressure.
Dạ, khi chúng ta làm như vậy thì nó cái việc làm nó không có, cái việc làm của người khác nó sẽ không có còn cái thái độ, không còn cái cảm giác tự nhiên nữa, mà nó sẽ trở nên gò bó và gượng ép, thì khi đó sẽ người khác sẽ không còn được vui nữa.
Ta shiba de thön chue ba de. Thön chue ba se de zamba la chue nyam to nyam so le de thön chue ba de ta.
Dạ, thứ tư chính là chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa lúc mà chúng ta thực hành những pháp thực hành nào.
Normally what you get together, what will you do?
Dạ, thông thường khi mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ làm những điều như thế nào?
If the men get together, I think they will start to drink.
Dạ, những người nam đàn ông gặp nhau thì thường sẽ uống sẽ nhậu, uống rượu bia. Yes.
If the women get together, gossip.
Dạ, phụ nữ nếu mà gặp nhau thì thường sẽ nói chuyện này chuyện kia.
So how this is not a Bodhisattva practice at all. The Bodhisattva, the practice at all, once you get together, trying to do the Dharma practice together, trying to practice the Dharma together, trying to do something to together the Dharma. Even once you get together, like a food, even you eat the food, you can do the offering, talk more like a positive thing, talk more like a very, the way of the Dharma, no?
Dạ, thì những cách đó không phải là cách thực hành của Bồ Tát. Cách thực hành của Bồ Tát đó là khi mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta cần phải biết được mình phải thực hành Phật Pháp, mình phải giúp nhau để có được những cái hiểu biết đúng hơn và tốt hơn về Phật Pháp, và giúp nhau tiến bộ trong thực hành, thì đó mới là cách thực hành.
I heard that Vietnam, when the men together and when they drink the alcohol, if their wife called, they have to drink the twice, right?
Dạ, thầy có nghe người Việt nói với nhau là khi mà các nam đi, những người nam mà đi nhậu đi uống rượu với nhau mà bị vợ gọi thì ai mà bị vợ gọi là phải uống phải uống gấp đôi.
Yeah. So here the 10th Bodhisattva was the main practice is talking about the group transforming, no? That is not only the self transforming. It is something like a group transforming into the Dharma way, okay?
Cho nên ở đây pháp hành của Bồ Tát là không phải chỉ là cái cách để chuyển hóa bản thân mình, mà còn là ở trong một nhóm thì mình sẽ giúp tất cả mọi người ở trong cùng một nhóm chuyển hóa và cùng tiến bộ hơn.
So now you took the Bodhisattva vow. Now what is the Bodhisattva practice? Even there are a lot of the Bodhisattva, the 10 main practice, 6 paramita and the Dvigo Vishidra.
Dạ, cho nên khi mà hiểu về cách thực hành nội tâm Bồ Đề thì chúng ta cần phải hiểu có 10 điều chính yếu. Thứ nhất, phần thứ nhất đó chính là 6 ba la mật, và phần thứ hai đó là 4 cái điều thực mà chúng ta cần phải luôn thực hành.
So that's why when you are practicing Bodhisattva like a patient, right? Chimba sutim de ke chimba ro morality patient, especially the sutim de mege wo chu lu mege wo chu pa ya de ra mege wo chu du chong chong ro ba da.
À, cho nên nói đến các cái pháp thực hành ba la mật thì đầu tiên nói đến bố thí, thứ hai là nói đến trì giới. Ở trong trì giới thì chúng ta cần phải hiểu về 10 bất thiện và chúng ta phải từ bỏ 10 bất thiện. Và cái nữa đó là nhẫn nhục. Dạ, cái nữa đó là tinh tấn, cái nữa đó chính là thiền định. Thiền định là chúng ta cần phải hiểu biết cách chúng ta thực hành để có được cái sự tập trung, cái tâm định như thế nào. Trí tuệ thì đó là thay đổi cách tư duy của mình, đó thay đổi cách tư duy cũng là một cái pháp hành của Bồ Tát.
Anh thấy chỉ là đối ngũ bồ tát rồi ba, ngũ bồ tát, ngũ bồ tát là thằng bất lực cái gì bồ tát rồi ba, suy tọt rồi ba.
Dạ, thì đó chính là 6 ba la mật. Thì hết 6 ba la mật thì qua tới 4 pháp thực, mà pháp 4 pháp thực nên là 4 pháp mà chúng ta cần phải thực sự chúng ta làm, phải thực hành đó. Thứ nhất đó là chúng ta nói lời ai ngữ, nói lời nhẹ nhàng.
So talk means are not telling a lie, okay? Word, use the word which is not going to hurt other, okay?
Dạ, mình nói lời nhẹ nhàng và ái ngữ ở đây có nghĩa là mình sử dụng từ ngữ trong lúc nói chuyện để không có làm tổn thương người khác, không có nghĩa là mình nói dối.
When the words hurts other, even you talk very softly, that's not a sweet word, that's a fight, that's an argue.
Dạ, khi mà mình nói những lời mà không nhẹ nhàng thì những cái lời nói đó nó sẽ khiến cho người khác bị tổn thương, nó sẽ trở nên cãi vã. Cái điều thứ hai hồi nãy là con dịch là bố thí, thì ở đây nó không phải là cái bố thí của ba la mật. Ở đây là mình tặng quà, mình tặng quà, mình có những cái món quà để làm vui lòng người khác. Thứ ba đó là cái thái độ thứ ba chính là đồng lòng, mình đồng lòng, mình khuyến khích, mình đồng với người khác.
The fourth is the Dhunchu Vasetra. Dhunchu is the example of when you're getting together with the people and trying to practice Dharma together.
Yeah, thứ tư này có nghĩa là mình cùng thực hành với nhau, mình cùng làm việc có ý nghĩa. Đó là 4 cái hành động thực tế mà mình cần phải.
There is a one time really that sometimes when you get together, even if you're talking, even if you word, sometimes even the you use the Bodhisattva avatar, chariya simple words, that's also dhiruva, thirinchu yama se dhiruva, group na dhamma, bringing the dhamma dhiruva.
Đối với điểm thứ tư này đó là mình cùng thực hành với nhau, mình cùng làm việc có ý nghĩa với nhau, thì lúc mà mình gặp nhau mình có thể mình cùng nhắc nhở với nhau những đoạn có ý nghĩa trong nhập bộ tác hành mà mình cảm thấy có ý nghĩa, mình chia sẻ lại với nhóm, thì đó cũng là một cách cùng với nhau làm điều có ý nghĩa.
Especially now that I think the winter is getting cold and the beware of the alcohol, okay? People when they get more weather is get more cold and people intend to drink the more alcohol, right?
Lúc này thì đang ở trong mùa đông, thì thường ở những nơi mùa đông lạnh thì khi mà gặp nhau thường uống rượu, chúng ta cũng hãy để ý là chúng ta đừng có sử dụng nhiều rượu.
But the very strange weather is hot, then you like to drink the cold beer, no?
Nhưng mà rất là lạ là trời nóng thì mình lại thích uống bia lạnh.
Weather is cold, then you will drink the alcohol, no? Like a whiskey or tequila, right?
Oh, yeah. Còn trời lạnh thì mình lại chuyển qua uống rượu, uống whiskey hoặc là tequila.
Yeah. So, right? Okay. Anyway, together really that you intend to drink the man's, no? When especially the man's, when they get together, they like to intend to drink the alcohol or beer or what they drink, no?
Đàn ông nếu mà thường gặp gỡ nhau thì thích uống rượu, uống rượu cùng với nhau.
Yeah, that is it. Yeah. So,
cho nên ở đoạn này, ở đoạn 97 này thì nói đến các cái pháp thực hành tâm bồ đề, các cái pháp, các cái cách thực hành tâm bồ đề thì có nhiều vô lượng, nhưng mà ở trong đó khúc yếu đó chính là những pháp luyện tâm. Cho nên đến lúc mà tâm mình chưa có được luyện thuần thục thì lúc nào cũng phải thực hành tâm bồ đề, và lúc nào cũng phải khiến cho tâm mình thuần thục bằng các pháp thực hành tâm bồ đề. Dạ, sang đoạn thứ 98, ngày và đêm mỗi lúc 3 lần hãy đọc Đại Thừa Tam Tụ Kinh, nương vào chư Phật và Bồ Tát để tịnh hóa những giới còn sai. Los.
So here it talks about the daily, the three times, night, the three times you have to say the Pumbo Sobendo Minsa. It's a sutra, one of the sutra for the purification sutra.
Yeah, ở đây khuyên chúng ta ngày và đêm mỗi lúc ba lần, nghĩa là một một ngày chúng ta có ba lần chúng ta đọc kinh, có ba thời đọc kinh, thì cái kinh mà chúng ta cần phải đọc đó là Đại Thừa Tam Tụ Kinh. Đây là một bộ kinh để sám hối và tịnh hóa ác nghiệp.
It's a very important, right? It's a very important, the one important point here, it talks about that.
Yeah, thì cái điều mà chúng ta tịnh hóa nghiệp đó rất là quan trọng, cho nên ở đây nhắc đến điều này.
Here it takes a very important one point. Important point is disappearing. Here it talks about whenever you have to commit a negative karma or negative sin, so you have to practice and trying to reduce that, right?
Yeah, cho nên ở đây nói rằng tất cả những cái điều gì mà mình còn sai phạm, nương vào chư Phật và Bồ Tát để tịnh hóa những gì còn sai, có nghĩa là những điều gì mà mình còn sai phạm thì mình cần phải tự nhận biết và mình cố gắng điều tiết và hạn chế những điều đó. Chúng ta cần phải nương vào chư Phật và Bồ Tát, chúng ta sám hối những điều mình còn sai, và tịnh hóa những gì còn sai là để sám hối những điều còn sai, và phải quyết tâm hạn chế và điều tiết lại bản thân để không sai phạm những điều đó
nữa. Ta sống hàm sum de khagre sana tanda de la der wa tanda de la tu yel hàm sum de shi cha se de zong bo le sum de khari cha so sana tanda de la der wa tu yel hàm de shi cha se de zong bo la nye ba khari sa wa ye na ya ani de ani so so de shak tum che bre shak ba che ya der wa bo de so ge.
Dạ, ở đây nói là những cái giới phạm, những cái giới còn sai là tất cả những cái giới mình đã phạm sai lầm, nó không có phù hợp với lại cái pháp hành của Bồ Tát, thì mình cần phải sám hối và mình phải thanh tịnh những cái lỗi sai đó của mình.
It's a one important thing is that you have to look at yourself and the what kind of mistake you do. You have to look at it, then you have to purify it.
Điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải phải nhìn lại bản thân mình để xem mình còn sai điều gì, tự nhận biết những lỗi sai của mình và phải sám hối, rồi sau đó phải hạ quyết tâm để không phạm những cái sai lầm đó nữa.
Whoever thinks that they have not done any mistake.
Nếu mà có ai nghĩ rằng mình chưa có sai phạm điều gì cả.
Whether these people are super genius.
Thì những người này là hoặc là thần or đồng.
Super egoistic.
Dạ, hoặc là vô cùng ngã mạn.
So only two kind of the people never make any mistakes. They think they don't have the mistake. Very super genius or the very egoistic person.
À, thì những ai mà không hề những ai nghĩ rằng là mình không hề phạm phải bất cứ một lỗi lầm nào cả thì một là thiên tài, hai hoặc là một người vô cùng ngã mạn.
In the book of the Art of the War, it says a very interesting thing. Yeah.
Dạ, ở trong quyển sách Binh Pháp Tôn Tử thì có một câu nói như thế này.
In the Art of the War, it talks about the qualities of the commander in chief of the army, no? It tells the commander in chief to bring more egoistic. It will bring the disaster to the whole of the kingdom. It's a very interesting insight. Yeah? In the commander in chief, no army, the commander in chief who is more egoistic commander in chief will bring the disaster to the whole kingdom.
Yes.
It will destroy the its own kingdom.
Và ở trong bên Pháp Tôn Tử thì có nói đến những phẩm chất của người chỉ huy, của một vị tướng, chỉ huy. Nếu mà vị tướng đó mà có cái tính ngã mạn vô cùng lớn thì sẽ là một điều rất là tồi tệ cho cả một quân đội, sẽ khiến cho cả một quân đội đó bị hủy diệt, hoặc là khiến cho cả một đất nước bị hủy diệt.
So that is in the very interesting, it mentioned the art of the war in the book Art of the War, yeah. Sun Tzu, you know, wrote the art of the book, yeah. Art of the War.
Đây là điều mà được nói ở trong binh pháp Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử là do Tôn Tử viết.
It's very true, yeah.
Đây là một điều rất là đúng.
So that's why here it talks about looking at your mistake and the purification. That will help to bring the ego down.
Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải nhận ra lỗi lầm của bản thân mình, và phải sám hối, phải sửa những cái lỗi lầm đó. Điều này sẽ khiến cho cái ngã mạn của mình, cái tôi của mình sẽ dần được giảm xuống.
So that's why when you look at the people, it's not that important that the people that they we will in the life they won't, you won't find any people who never make the mistake. It is impossible. Everyone make the mistake, no?
Cho nên trong cuộc sống này chúng ta rất là khó tìm được ai mà không hề phạm lỗi, không hề phạm sai lầm nào. Tại vì ai cũng có sai lầm.
But the super stupid person, they will do that same mistake again and again. That is the stupid. These people cannot be changed at all.
Tuy là ai cũng phạm sai lầm, nhưng mà đa số thì có thể sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng mà đối với một người cực kỳ ngu ngốc thì phạm phải một cái sai lầm rất là nhiều lần, cứ liên tục phạm phải sai lầm, không biết cách để mà sửa chữa cái sai lầm của mình, thì đó là một người cực kỳ ngu ngốc.
So that's why here it talks about the purification. Look at your own mistake and the daily you have to say the three times, night three times, you have to confess your mistake. So confess the your mistake, it's saying that look at yourself.
Cho nên đoạn này ở đây nói chúng ta là hướng dẫn chúng ta là hãy tự nhìn nhận bản thân mình và nhận ra những sai phạm của mình, những lỗi lầm mình còn có, mình có. Và khi mà đã nhận biết được những lỗi lầm đó thì mỗi ngày ba lần hãy đọc kinh điển để và nương tựa vào Phật và Bồ Tát là để sám hối là những lỗi lầm đó và cố gắng không tái phạm nữa.
Yeah, so that's a very important point. So that's why I'm saying that everyone in their life they make a mistake, but you they're making the same mistake again and again, then you will never learn the new things. And these people can never change.
Cho nên ở trong cuộc đời thì ai cũng phạm sai lầm. Khi đã phạm sai lầm thì mình cần phải nhận biết được những sai phạm của mình và phải tìm cách để mình không phải cùng một lỗi lầm nhiều lần nữa.
Okay. So that's why you're saying that. Okay. So today we'll stop here. Okay.
Dạ, hôm nay thì Rinpoche sẽ dừng ở đây.
Okay, before stopping here, I will say the one short prayer, because this is the first class. Yeah.
Trước khi kết thúc thì Rinpoche sẽ đọc một phần bài kinh nhỏ, thì vì hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mà.
Now I will read the short prayer that will be the end of this end prayer of the 10th of the chapter. Okay, do you get that?
Dạ, thầy sẽ đọc một phần cầu nguyện, nó nằm ở phẩm, hình như là nằm ở phẩm thứ 10 và phẩm cuối cùng.
Gombo yin ne kang go ma sim jen nam la de jo jo de je ra san jen nam de ne de nam de da jo jo da ja ja ko de je sa ra go ba to go to da do se ra cha go ro do jo go to da ne ka se che ne je nyam de de jo go jo sa ra go do a na ma pon jo do ma to ka zo pa ma do jo se ta go de ya gombo ja ya de ni di ge me pa ne to go jo jo na go te do san jo pa ne ro go si da ja ya jo so da ge jo ma ta ro che se na ba ne ma ro wa che se ne de se na ne jo ne ro he do so go jo ro he do ka jo de go da la mi Okay, thank you.
Thầy gửi lời cảm ơn đến đạo trưởng.
Oh yeah, and also that everyone very happy new year. Okay, happy 2021. Okay.
Dạ, và thầy gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người.
Happy New Year to everyone, and hope this Happy New Year 2021 can more auspicious and bring the more, I mean, the more health and the more more auspicious and have the more prosperities. Okay.
Dạ, và thầy cũng gửi lời chúc năm nay tất cả mọi việc cũng sẽ được tốt đẹp và có thật là nhiều việc cát tường đến trong năm nay đối với lại tất cả mọi người mình. Los.
And hope to see you in 2021.
Dạ, và thầy cũng sẽ gặp lại được tất cả mọi người sớm trong năm 2021 ạ. Los.
2021, yeah, we cannot. 2020, I didn't come to Vietnam. Am I right?
Yes.
I'm stuck in Nepal. Yeah. So hope to see you soon. Okay, 2021. Yeah.
Yeah. Năm 2020 thì thầy không có về Việt Nam được. Thì nhưng mà thầy hy vọng là năm 2021 thì thầy sẽ về Việt Nam được và sẽ gặp lại được đạo tràng.
English, they are saying, no, when there is a will, there is a way.
Yeah. Thì tiếng Anh có một câu đó là. Có ý chí thì có con đường à. Los.
Okay, okay. Thank you so much. Okay, everyone. Okay.
Mm-hmm. Cảm ơn đến đạo tràng. Thank you, Rinpoche.
Okay, thank you. Happy New Year, how do you say that?
Chúc mừng năm mới.
Chúc năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới. Chúc
mừng.
Mừng.
Năm mới.
Năm mới. Oh, chúc. Chúc năm.
Chúc mừng năm mới.
Chúc.
Chúc mừng.
Chúc mừng năm.
Năm mới.
Mời chúc mừng rồi về.
Lao đừng chị. Chúc mừng
chúc năm. Mừng năm mới. I learned that so many times, but still I forget. Okay. Chúc mừng năm mới rồi về. Okay. Thank you.
Yes, thank you.
Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại tờ cơ đúng không?